Bài trích sách Tông đồ công vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy cho đến ngày Người lên trời. Sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống. Với nhiều bằng chứng, Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định cho quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi Người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời. Đó là lời Chúa. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa, tiếng reo vui. Vì Chúa là đấng tối cao, khả uy, Người là đại đế trên khắp trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy ca mừng vua ta.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, hãy xương ca vĩnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta là những kẻ tin, chiếu theo hành động và sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Người từ cõi chết sống lại và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Người và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh là thân thể Ngài và là sự sung mãn của đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Hallelujah, hallelujah. cho đến tận thế. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài kết thúc tin mừng theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống của mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần chứng kiến hay là cảm nhận những cuộc chia tay với những tâm trạng vui buồn khác nhau. Có những cuộc chia tay thật buồn do sự xa cách mãi mãi về thể lý, như sự ra đi của người thân yêu chẳng hạn. Cũng có những cuộc biệt ly trong lo âu và mòn mỏi vì đợi chờ. Và cũng có những cuộc chia tay tràn đầy niềm vui và tin tưởng, như cuộc chia tay đặc biệt giữa Chúa Kitô phục sinh và các môn đệ của Ngài trong Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay. Bài đọc 1 với những câu đầu tiên của sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Luca mô tả niềm vui và sự tin tưởng mà Chúa Kitô phục sinh để lại cho các đồ đệ của Ngài. Trước khi rời các môn đệ, Chúa Giêsu ân cần dặn dò các ông tin tưởng và chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên các ông. Để với phép rửa bằng Thánh Thần này, các ông sẽ trở thành những chứng nhân cho Ngài tại Jerusalem và tận cùng cõi đất. Chúa Giêsu đã lên trời trước sự chứng kiến của các môn đệ trong niềm vui đó. Tiếp đến, trong trích đoạn tin mừng hôm nay, người ta cũng nhận ra niềm vui của cuộc chia tay khi tác giả cũng là Thánh Luca mô tả Đức Kitô phục sinh, đặt tay và chúc lành cho các môn đệ trước khi về trời. Còn các môn đệ thì trở về Jerusalem trong hoan hỷ và không ngừng ngợi khen tình yêu của Thiên Chúa. Trong hai tác phẩm của Thánh Luca, Tin Mừng với Tên của Ngài và sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta nhận thấy việc Đức Giêsu được rước lên trời được đặt ở phần cuối của sách Tin Mừng, còn nơi Tông Đồ Công Vụ thì lại được đặt ở phần đầu của sách. Với sự sắp xếp này, Thánh Luca vốn là một sử gia, đã muốn nêu lên và nhấn mạnh tính liên tục của chương trình cứu độ Đức Giêsu thực hiện. Đức Giê-xu đến trần gian để cứu độ con người. Và rồi Ngài cũng muốn các môn đệ cũng như là mỗi người chúng ta tiếp tục và cộng tác trong công việc cao cả này. Công việc đó chính là sứ mệnh rao giảng và làm chứng về cuộc thương khó và phục sinh của Ngài cho mọi dân, mọi nước. Người ta để ý thấy Thánh Luca luôn nhấn mạnh đến địa danh Jerusalem khi viết tin mừng của Ngài cũng như sách Tông Đồ Công Vụ. Và từ đó người ta nhận ra theo nhãn quan của Thánh Luca, hành trình cứu độ của Đức Giê-xu luôn đi theo một hướng rõ rệt, đó là Ngài lên Jerusalem để chịu thương khó và phục sinh. Thế nên Jerusalem là trung tâm của hành trình cứu độ của Đức Giê-xu, và như vậy sứ mệnh truyền giáo của giáo hội như sách Tông Đồ Công Vụ diễn tả cũng sẽ đi theo hướng này, đó là khởi đi từ Jerusalem, tiếp đến là Roma và cuối cùng là toàn thế giới. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên hôm nay là một ngày vui mừng, ngày mà giáo hội của Chúa Kitô phục sinh, tiếp nhận và bắt đầu sứ mệnh Ngài để lại. Niềm vui của ngày hôm nay nói lên rằng chương trình cứu độ của Thiên Chúa chưa chấm dứt. Dù Đức Kitô phục sinh đã chiến thắng tội lỗi, đã chiến thắng tử thần, nhưng công cuộc ấy vẫn kéo dài đến thời của giáo hội, thời của chúng ta. Biến cố Chúa Về Trời hôm nay chính là giai đoạn chuyển tiếp để Chúa Thánh Thần ngự đến và hoạt động trong giáo hội, giúp giáo hội thực hiện lời dặn dò của Chúa Kitô phục sinh. Các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Chính vì vậy, bản chất và nhiệm vụ của giáo hội là rao giảng và sống chứng tá tình yêu của Đức Kitô với con người mọi thời đại, để qua đó người ta nhận biết và tin vào Chúa Kitô cũng như vương quốc tình yêu của Ngài. Đức Giê-xu về trời, nhưng Ngài luôn hiện diện cách mãnh liệt và gần gũi hơn trong mọi hoạt động của các môn đệ xưa kia, cũng như trong đời sống của người tín hữu Kitô chúng ta ngày nay. Trong lời của Ngài nói với mỗi người, trong từng con người sống quanh ta, trong các bí tích Ngài đã thiết lập, và nhất là trong sứ mệnh truyền giáo mà Ngài đặt để nơi mỗi người Kitô hữu. Đức Giê-xu về trời còn là niềm hy vọng và cậy trông để chúng ta được cùng sống với Ngài. Như Thánh Phaolô đã nói, nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Ngài. Và sau hết, Đức Giê-xu về trời một mặt nhắc nhở người Kitô hữu về đời sống vĩnh cửu mai sau, nhưng mặt khác cũng mời gọi người Kitô hữu cống hiến và nỗ lực sống cho nước trời ở hiện tại qua đời sống, phục vụ và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và giữa con người với nhau trên thế giới. Một khi yêu mến và tuân giữ lời Đức Giê-xu trong yêu thương và phục vụ với mọi người, là người Kitô hữu đã sống, đã ở trong nước trời rồi vậy. Như chính lời Đức Giê-xu đã khẳng định, Thầy ở đâu thì những người yêu mến Thầy cũng sẽ ở đó. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.